suy niệm về sự chết. Tại sao phải suy tư về sự chết? Tại sao phải quán niệm hiện tượng này? Chẳng những Đức Phật khuyến khích ta thảo luận về cái chết, mà Ngài còn đôn đốc khích lệ ta nên quán niệm, thường xuyên suy tư về sự chết. Cái gì được sanh ra phải chết? Tâm và thân sanh khởi vào lúc được thọ thai, phát triển, trưởng thành và lớn đủ kỳ hạn. Nói cách khác, nó đi theo tiến trình già nua. Trước hết chúng ta gọi đó là trưởng thành, rồi già nua. Nhưng chỉ có một tiến trình đi lần đến thành thục, nở nang và tiến triển dần đến cái chết không thể tránh. Ngày nay theo số kiểm kê dân số thế giới, trung bình có khoảng 200.000 người chết mỗi ngày, tính ra khoảng 70 triệu người chết trong một năm. Chúng ta không quen suy nghĩ về sự chết, hoặc nửa hòa hưởng không nghĩ đến cái chết. Thông thường chúng ta cố tránh nó và sống như không bao giờ sẽ chết. Ngày nào còn sợ phải chết, ta không thể sống một cách đầy đủ và tốt đẹp nhất. Vậy, một trong những lý do căn bản nhất để suy niệm về sự chết, để ý thức trọn vẹn thực tại này, là phải khắc phục nỗi lo sợ. Suy niệm về sự chết không phải để làm cho ta xuống tinh thần hay giảm suy tâm trí, mà nhằm mục tiêu giúp ta thoát ra khỏi mọi tình trạng lo âu sợ sệt. Lý do thứ nhì để suy tư về sự chết là nó sẽ chuyển biến lối sống và thái độ của chúng ta đối với cuộc đời. Giá trị của đời sống đối với ta sẽ đổi thay mau chóng một khi ta ngưng quan niệm cuộc sống như sẽ mãi mãi trường tồn, và ta sẽ bắt đầu sống theo một đường lối khác. Lý do thứ ba là nó sẽ phát triển khả năng nhìn thẳng và đối diện cái chết theo đường lối chân chánh và thanh bình an lạc. Quán niệm về sự chết đem lại ba điều lợi ích: làm giảm bớt lo sợ, đem lại phẩm chất mới để bồi bổ đời sống của chúng ta, giúp chúng ta trải qua cuộc sống có giá trị, thích ứng, và giúp chúng ta tự giả cuộc đời một cách trang nghiêm, chân chánh và xứng đáng. Còn cần gì thêm nữa? Phật giáo khuyến khích ta quán niệm như sau: bản chất thiên nhiên của tôi là phải chuyển dần đến tuổi già. Tôi chưa vượt thoát ra khỏi trạng thái phải già. Bản chất thiên nhiên của tôi là phải bệnh hoạn. Tôi chưa vượt thoát ra khỏi tình trạng phải bệnh hoạn. Tôi phải gánh chịu hậu quả của nghiệp mà chính tôi đã tạo và không thể lẩn thoát ra khỏi nghiệp báo. Bản chất thiên nhiên của tôi là phải chết. Tôi chưa vượt thoát ra khỏi hoàn cảnh phải chết, và tất cả những gì của tôi yêu thương, quý chuộng và vừa lòng sẽ đổi thay chuyển biến và trở thành cái gì khác. Tất cả đều sẽ liệt tục. Khi chúng ta quán niệm thực tại một cách thanh thản, an bình và thấm nhường nó vào tâm, sẽ phát sanh đến ta một năng lực hậu quả dũng mãnh, chế ngự nỗi lo sợ về tuổi già, bệnh hoạn, chết chóc và chia ly. Nó không làm cho chúng ta trở nên hèn yếu, suy nhược, mà giúp chúng ta trút đi gánh nặng lo âu và sợ sệt. Đó là lý do tại sao chúng ta quán niệm cái chết, không phải vì chúng ta nóng lòng mong đợi cái chết, mà vì chúng ta muốn sống và chết không lo sợ. Chết là một phần của đời sống. Cái chết đến với tất cả mọi người là một phần của đời sống trong vòng quanh những kiếp sống. Vài người chết vào lứa tuổi thanh xuân, người khác khi niên cao tuổi lớn, nhưng tất cả mọi người đều phải chết không thể tránh. Không ai mời mọc chúng ta đến, và cũng tự mình chúng ta ra đi. Chắc chắn là tôi sẽ phải chết, tất cả mọi người cũng vậy, đều phải đi đâu. Cây cối, hình sắc, chúng sanh, tất cả đều phải bước chân vào một con đường ấy. Mùa thu sẽ sum sủa đến lá sẽ rơi rụng lìa cây. Chúng ta không khóc, vì đó là bản chất của thiên nhiên, lá phải rơi rụng, lìa cành vào cuối mùa. Con người cũng trải qua cùng một đoạn đường, cùng một kinh nghiệm này. Thông thường những người có theo một tôn giáo ít lo sợ hơn người tích cực, sống theo vật chất. Vì con người vật chất chỉ đặc biệt chú trọng đến một điều trong đời sống, là thỏa mãn dục dục ngũ trần. Nhưng trong cái nhìn đời của người Phật tử, chết không phải là điểm chấm dứt, mà sanh cũng không phải là điểm khởi đầu của cuộc sống. Trong thực tế, chết là điểm khởi đầu và ngược lại, sanh là điểm chấm dứt của đời sống. Nó chỉ là một phần của toàn thể tiến trình của vòng quanh sanh và tử, rồi tái sanh và chết trở lại. Nếu có một ít hiểu biết về tiến trình diễn tiến không ngừng này, cái chết không còn khả năng tạo những cơn khủng hoảng kinh khoàng, hèn yếu suy nhược nữa. Bởi vì dù sao đây không phải là điểm tận cùng, chỉ là điểm chấm dứt của một giai đoạn, chỉ là một chu kỳ dài theo con đường, và rồi con đường tiếp tục trải dài vô cùng tận với những chu kỳ khác. Lá lìa cành, rơi rụng, nhưng đó không phải là điểm chấm dứt. Lá trở về với đất và trở thành phân bón để dưỡng nuôi cội rễ. Qua năm tới, cây sẽ trổ lá mới xanh tươi. Ta có thể nhìn cuộc sống của con người cùng một thế ấy. Giờ phút lâm chung của một người tạo duyên cho kiếp sống mới, sự hiểu biết nguyên tắc căn bản này giúp ta đặt xuống gánh nặng lo âu và kinh sợ. Sống giác tỉnh. Chúng ta sống theo nhiều lối điên cuồng đến độ không hay biết rằng mình đang hoang phí thì giờ. Ngày hôm nay ta phung phí bao nhiêu thì giờ để lo sợ cho năm tới, cho 20 năm tới, mãi nghĩ suy cho tương lai, mà không còn thì giờ để sống đầy đủ cho chính ngày hôm nay. Và giá trị của chúng ta trong đời sống sẽ đổi thay. Cái gì là quan trọng trong đời? Cái gì làm động cơ thúc đẩy ta? Yếu tố nào đưa đẩy ta trong đời sống? Nếu ta thật sự suy nghĩ về sự chết, công trình suy tư này sẽ giúp ta nhìn lại giá trị của mình. Có bao nhiêu tiền của, điều đó không quan trọng, vì ta không thể đem nó theo. Chỉ đến cái thân này của ta, ta cũng phải bỏ lại phía sau cho người khác, tùy ý, muốn làm gì thì làm. Nó chỉ là một đống cặn bã dư thừa bỏ lại. Khi xa lìa thế gian này, ta không thể đem theo cái thân quý báu thương yêu này. Phẩm chất của đời sống quan trọng hơn những tài sản sự nghiệp vật chất được thâu thập và tích trữ. Phẩm chất cơ bản của đời sống là phẩm chất của tâm. Chúng ta sống như thế nào ngày hôm nay có thể quan trọng hơn nhiều những sở hữu bên ngoài mà ta có. Chính cái chết và phẩm chất của tâm sẽ tạo duyên cho kiếp tái sanh sắp đến. Đó là sở hữu duy nhất mà ta có thể đem theo. Đó là di sản duy nhất mà ta không bỏ lại phía sau cho ai khác. Tôi là chủ nhân của cái nghiệp của tôi, là thừa kế của cái nghiệp của tôi, được sanh ra từ bào thai của cái nghiệp của tôi. Tôi là họ hàng thân thuộc của cái nghiệp của tôi, ẩn náu trong và nâng đỡ bởi cái nghiệp của tôi. Bất luận nghiệp nào mà tôi sẽ tạo, dầu thiện hay bất thiện, tôi sẽ là thừa kế lãnh trọn di sản ấy. Tất cả những gì sẽ theo ta sẽ là những phẩm chất mà ta đã phát triển bên trong mình, những đức tánh của tâm, những phẩm hạnh tinh thần và những tính chất tốt hay xấu. Đó là tất cả những gì ta sẽ thừa hưởng. Đó là những điều kiện sẽ quyết định sự tái sanh và kiếp sống tương lai của ta. Ngày nay ta có thể an hưởng bạc triệu đã thâu thập, nhưng còn quan trọng hơn nhiều là một kiếp sống thanh bình an lạc và công trình bắt đầu xây dựng những phẩm hạnh đạo đức thanh cao. Nó sẽ có ảnh hưởng rất tốt đẹp đến lối sống của ta và những giá trị mà ta phát triển. Vấn đề không phải là thành công, vấn đề là ta đã thành công bằng cách nào? Chết một cách tốt đẹp. Đã xét suy cặn kẽ tất cả những điều trên, nếu ta không quảng hốt xem cái chết là một diễn biến báo nguy, mà thấy đó chỉ thật sự là một kinh nghiệm, ta có thể tự tin đối phó với nó, có thể làm rất nhiều chuyện để tạo duyên cho một cái chết tốt đẹp. Nếu có một cuộc sống tốt, cái chết sẽ dễ dàng. Nhằm giúp tiến trình chết trôi chảy dễ dàng, ta nên nhấn mạnh nhiều về công phu phát triển đức tánh không sợ sệt. Đối với phần đông hơn gì hết, ta sợ đau đớn và sợ phải xa lìa người thân, quả thật là đáng sợ. Vào lúc lâm chung những lời khuyến khích và an ủi để làm vững lòng và nhu cầu khẩn thiết hơn tất cả, trước tiên cần phải làm cho mình vững lòng tự tin. Cơn đau quả thực dữ dội và rất khó chịu đựng, nhưng rất may mắn là ngành y khoa hiện đại rất tiến bộ, có thể làm giảm suy nỗi khổ mà con người phải chịu trước khi qua đời. Cơn đau không nhất thiết là một đối tượng cần phải sợ. Ngài Si Thamananda thường an ủi người sắp chết, người mang một chứng bệnh ngặt nghèo như ung thư chẳng hạn: không nên quá sầu khổ vì đau, và sẽ có thuốc làm nhẹ bớt cơn đau. Hậu quả quan trọng của những lời khuyên này là làm cho người bệnh an tâm ra đi một cách bình thản. Niềm lo sợ khác của người sắp chết là phải xa lìa tài sản. Lẽ dĩ nhiên, nếu có suy niệm trước về điểm này, vấn đề có thể giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Ta biết rằng chính tình trạng sum họp đã hàm xúc ý nghĩa chia ly, có hộp ắt có tàn. Nếu người lâm chung chưa từng tu tập thực hành loại suy niệm này, ta cần phải nhẹ nhàng khuyên giải rằng những người thân còn lại như vợ hay chồng và con cái sẽ được trông nom chăm sóc đầy đủ. Người sắp chết cần phải được an tâm rằng mọi việc đều suôn sẻ, bạn bè sẽ lo lắng giúp đỡ. Cần phải cố gắng nhấn mạnh khuyến khích người sắp chết nên giữ tâm trầm tĩnh và thanh bình an lạc. Làm thế nào có thể chết một cách tốt đẹp? Đường lối của người Phật tử là tạo bầu không khí an lành trong phòng người bệnh, không nên kể lể khóc than. Những tiếng kêu la thảm thiết có lợi ích gì cho con người đau khổ đang cần được yên ổn để an tâm là một việc rất quan trọng. Lìa đời. Cảnh trạng than vang kêu khóc làm cho người lâm chung rất khó mà ra đi một cách an lạc. Và lúc bấy giờ, những bạn bè thân thuộc hiện diện nên có thái độ tỏ ra rằng mình sẽ trông chừng, chăm sóc thương yêu và sẵn lòng đóng góp làm một điều gì để nâng đỡ. Những biểu tượng có tánh cách tôn giáo thật vô cùng hữu ích và rất hợp cảnh trong trường hợp này. Nếu người lâm chung là Phật tử, thì một pho tượng Phật nhỏ, sự hiện diện của vài nhà sư đọc tụng kinh kệ và nói vài lời khuyên nhủ êm dịu sẽ giúp rất nhiều cho người sắp chết ra đi an lành và trọn tình. Đó là những yếu tố huyền diệu có thể đưa họ chuyển sang kiếp sống mới một cách tốt đẹp nhất. A chăng, cha lạc. Cái chết thanh bình an lạc. Mọi người đều hy vọng và hết lòng mong muốn được một cái chết thanh bình an lạc sau khi viên mãn đảm đang bổn phận và trách nhiệm trong đời sống. Nhưng bao nhiêu người đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng cho diễn biến này? Bao nhiêu người đã chịu khó hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình, với người thân, với bạn bè, với quê hương xứ sở, với tôn giáo mình và đối với số phận của chính mình? Những ai không làm tròn bổn phận của mình thì rất khó mà chết một cách an lạc. Chúng ta phải học lối khắc phục tình trạng sợ chết bằng cách nhận thức rằng chính các vị trời cũng phải chết. Những ai đã để thời gian trôi qua một cách vô ích sẽ có nhiều duyên cớ để than khóc, khi kiếp sống của chính họ di chuyển dần đến mức cuối cùng. Khi người ta thấy rằng kiếp sống của mình chỉ là một giọt nước trong dòng sông không ngừng trôi chảy, họ sẽ vùng trỗi dậy, đóng góp phần nhỏ nhoi của mình cho dòng đời rộng lớn bao la. Người có trí tuệ hiểu biết rằng để sống ta phải gia công tự giải thoát bằng cách tránh làm những điều bất thiện, cố làm những việc thiện và thanh lọc tâm. Người thông hiểu giáo huấn của Đức Phật không bao giờ sợ chết. Chết không phải là nguyên nhân để sầu não, nhưng nó quả thật đáng lo nếu ta chết mà không làm điều gì cho chính mình và cho thế gian. Tôi chết ngày hôm nay. David Morris là một học giả Phật tử người phương Tây đã qua đời lúc 85 tuổi thọ. Sủng sủa sau khi ông chết, người viết quyển sách nhỏ này, tức Ngài Si Thamananda, có nhận được một bức thư của ông. Rõ ràng là ông đã viết bức thư này và dặn chỉ nên gửi đi sau khi ông chết. Thư viết như sau: Sư sẽ lấy làm quan hỷ mà biết rằng tôi đã lìa đời ngày hôm nay. Sư sẽ có hai lý do để vui. Trước tiên, sư sẽ an lòng được biết rằng cơn đau khổ vì bệnh hoạn của tôi sau cùng đến đây đã chấm dứt. Lý do thứ nhì là từ khi quy y Tam Bảo và trở thành Phật tử, tôi trong sạch hành trì ngũ giới với lòng tin tưởng nhiệt thành. Như vậy sư biết rằng tôi sẽ không thể tái sanh vào những cảnh khổ. Đời sống tựa hồ như một giấc mơ, chết là sự việc dĩ nhiên phải xảy diện. Trong khi chuẩn bị để sẵn sàng đối phó, ta nên quyết định hoặc tiếp tục hoặc chấm dứt vòng quanh sanh tử để tự thoát ra khỏi mọi đau khổ. Đó là mục tiêu của đời sống mà trí thông minh của con người phải quan tâm đến.